nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ kỹ thuật nuôi ba ba trong bể xi măng cho hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài viết hướng dẫn cách sử dụng băng keo dán màn nhà kính. Thưa bà con và các bạn, con ba ba đang dần trở thành nguồn giống thủy sản có giá trị kinh tế cao, giúp nhiều bà con nông dân làm giàu từ nghề nuôi ba ba. Hiện nay, nuôi ba ba trong bể xi măng là một mô hình được áp dụng rộng rãi và cho hiệu quả cao. Cách nuôi ba ba trong bể xi măng không khó, chỉ cần bà con áp dụng đúng hướng dẫn kỹ thuật nuôi ba ba trong bể xi măng là có thể làm giàu từ con ba ba. Bài viết sau đây chia sẻ kỹ thuật nuôi ba ba trong bể xi măng cho hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Ba ba là động vật hoang dã sống ở sông ngòi tự nhiên. Ba ba có bốn loài: ba ba trơn, ba ba gai, ba ba cua đinh và lẹp suối. Ba ba bơi lội nhanh, lặn rất lâu nhờ các cơ quan hô hấp phụ trong họng cho phép trao đổi khi ngay trong nước. Cổ có thể vươn dài ra hoặc thụt sâu vào trong mai. Ba ba chủ yếu ăn động vật, đẻ trứng vào đất cát ở mép nước. Ngay sau khi ba ba nở một vài giờ là ba ba đã biết tìm mồi để ăn. Trong tự nhiên, thức ăn chính trong những ngày mới nở là động vật phù du, dung nước, dung đất loại nhỏ. Khi ba ba lớn hơn thì các loại thức ăn chủ yếu là cá, tép, cua, ốc, trai, hến. Trong quá trình nuôi dưỡng, có thể cho ăn thêm thịt của nhiều loại động vật khác nhau, đồng thời cũng có thể huấn luyện cho ba ba biết ăn thức ăn chế biến như thức ăn công nghiệp ngay từ giai đoạn còn nhỏ. Ba ba trơn cỡ 0,5 kg mới bắt đầu đẻ trứng lần đầu, tuổi tương ứng là 2 năm. Ba ba gai cỡ 2 kg trở lên mới bắt đầu đẻ trứng nhiều. Ba ba sống dưới nước nhưng đẻ trứng trên cạn. Ba ba đẻ rộ trong các tháng 5, 6, 7, sau đó đẻ rải rác ở các tháng tiếp theo. Cuối tháng 10 là ba ba kết thúc vụ đẻ. Ban đêm ba ba bò lên bờ sông, bờ ao hồ tìm chỗ kín đáo có đất cát ẩm và tơi xốp bới tổ đẻ trứng. Xong chúng dùng hai chân trước cào đất lấp kín trứng. Việc chọn giống ba ba để nuôi trong bể xi măng phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên của từng vùng. Bà con ở miền Bắc có thể chọn giống ba ba gai, ba ba trơn, lẹp suối. Còn ở miền Nam thì chọn các giống ba ba trơn, ba ba gai, cua đinh. Ở trong những giống ba ba trên thì giống ba ba trơn có ưu điểm nhanh lớn, sản lượng thịt tốt. Nên nuôi ba ba trơn đang được nhân giống phổ biến ở nước ta. Khâu lựa chọn giống ba ba là vô cùng quan trọng vì nó quyết định đến chất lượng của quá trình nuôi ba ba. Để chọn được những con ba ba giống khỏe mạnh, bà con cần lưu ý một số điểm sau đây. Cần chọn giống ba ba có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chọn những con cùng lứa tuổi để khi nuôi chúng phát triển đều. Con giống ba ba cần đảm bảo khỏe mạnh, không bị mắc bệnh, da không bị trầy xước, không chọn những con ba ba bị dị tật mù mắt. Bà con nên chọn ba ba có trọng lượng ít nhất là 100 gram một con, ba ba con được khoảng 4 tháng tuổi. Ba ba là một loài bò sát, chúng sống dưới nước và đẻ trứng trên cạn. Để thực hiện kỹ thuật nuôi ba ba trong bể xi măng, bà con xây bể xi măng và tạo môi trường giống với một ao nuôi tự nhiên cho ba ba. Bể nuôi ba ba cần đảm bảo các yêu cầu sau. Vị trí xây bể nuôi: làm bể nuôi ba ba tại nơi yên tĩnh, yêu cầu cấp và tiêu nước thuận tiện. Bể nuôi tốt nhất nên có hình chữ nhật. Diện tích bể nuôi: diện tích bể nuôi nên xây từ 100 đến 200 mét vuông. Chiều sâu bể từ 1,5 đến 2 mét, không nên xây bể quá rộng và quá sâu sẽ khó trong khâu quản lý. Đất bùn trong bể nuôi, bà con nên sử dụng đất thịt pha xét hoặc đất cát pha để bảo đảm môi trường trong bể nuôi không bị quá chua, độ pH trong nước phù hợp là từ 7 đến 8. Đáy bể nuôi ba ba nên có độ nghiêng nhất định về phía thoát nước. Dưới đáy ao nên có lớp cát mịn dày khoảng 0,15 đến 0,2 mét. Bờ bể nuôi nên xây bằng gạch và lát xi măng chắc chắn để không bị sụt lún hay nứt vỡ. Nên xây cao thêm từ 0,4 đến 0,5 mét từ khoảng cách mặt nước lên trên. Nên xây gờ rộng 10 đến 15 cm trên đỉnh bờ để ngăn ba ba bò lên trên bờ. Phần rìa bờ bể nuôi, có thể xây thêm 1 đến 2 bậc thềm đắp ụ nổi hoặc thả bè gỗ, bè tre xuống ao để ba ba trèo lên phơi nắng nghỉ ngơi. Chỗ đẻ trứng cho ba ba. Xây bãi đẻ cho ba ba rộng từ 1 đến 1,5 m2, phù hợp cho khoảng 15 đến 20 con ba ba đẻ trứng. Xung quanh bãi nên xây cao thêm khoảng 0,5 m2. Bãi đẻ cho ba ba được xây cạnh bể nuôi bằng hình thức đào nhiều khố có lớp cát mịn và tơi xốp để thuận tiện cho ba ba làm ổ. Cần dựng mái che hoặc trồng cây xanh có bóng mát để bãi không bị ngập úng khi trời mưa. Trước khi thả ba ba vào bể nuôi, bà con cần đảm bảo nước trong bể sạch sẽ, đã được tiêu độc khử trùng và không chứa mầm bệnh. Nhiệt độ nước trong bể cần duy trì nhiệt độ trong bể ở mức 25 đến 30 độ C. Nếu nhiệt độ thấp dưới 20 hoặc cao trên 30 độ C, thì ba ba sẽ ăn kém, phát triển chậm và ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu nuôi ba ba trong bể xi măng ở quy mô hộ gia đình, quy mô nhỏ, thì bà con có thể thả với mật độ 0,5 đến 1 con trên 1 mét vuông. Còn nuôi theo hướng thâm canh thì mật độ nuôi ba ba thích hợp là từ 4 đến 5 con. Nếu nuôi ba ba con để ươm lấy giống thì giai đoạn mới nở đến khi được 35 ngày tuổi là 20 đến 30 con trên 1 mét vuông. Giai đoạn từ 35 đến 90 ngày tuổi, mật độ trung bình 10 đến 15 con trên 1 mét vuông. Đối với ba ba đẻ thì mật độ bãi đẻ trung bình 1 mét vuông dùng cho 10 đến 15 con cái. Mùa vụ nuôi ba ba thương phẩm thường từ tháng 2 tháng 3 hàng năm. Trước khi thả ba ba vào bể, bể nuôi cần được vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử trùng, rồi tiến hành thả ba ba vào bể nuôi. Ba ba giống đem thả cần có trọng lượng trung bình 100 gram một con. Tỷ lệ các con đồng đều nhau, thời gian sinh trưởng đến khi xuất bán của ba ba, đối với ba ba thịt vào khoảng 1,5 đến 2 năm. Thời điểm thu hoạch ba ba là vào tháng 11, tháng 12. Do giai đoạn này thời tiết mùa đông lạnh, ba ba ăn ít, hầu như bỏ ăn. Khi thu hoạch, bà con cần tháo cạn nước ao, rồi bắt ba ba bằng tay hoặc dùng vợt để bắt. Bà con nên để lại những con nhỏ để nuôi tiếp, những con cỡ lớn khỏe mạnh thì nên để lại để nuôi đẻ trứng cho vụ sau. Thưa bà con và các bạn, màng nhà kính được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp bởi nó mang lại nhiều hiệu quả như là bảo vệ cây trồng khỏi điều kiện xấu tự nhiên, ngăn chặn côn trùng phá hoại và xâm nhập, tiết kiệm diện tích trồng, giảm chi phí đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm mà màng nhà kính mang lại thì vẫn còn hạn chế khác là màng nhà kính dễ bị thủng hoặc rách do lực mạnh hay là kim loại tác động. Chính vì vậy, cần có giải pháp khắc phục là sử dụng băng keo dán màng nhà kính chuyên dụng. Bài sau đây hướng dẫn cách sử dụng băng keo dán màng nhà kính. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, băng keo dán màng nhà kính được làm từ nhựa PE cao cấp, có độ bền và tương đồng với màng nhà kính. Ưu điểm khi sử dụng băng dán màng nhà kính, độ bám dính bề mặt chắc chắn, dễ dàng sử dụng, ngăn chặn tác hại của tia cực tím, tia tử ngoại gây hại, tiết kiệm chi phí lắp đặt sửa chữa, đảm bảo độ bền, chất lượng chiếu sáng của nhà màng, chống bụi bẩn, oxy hóa, khả năng chịu nhiệt tốt. Trong quá trình sử dụng, màng nhà kính sẽ không tránh khỏi nhà màng bị rách do các yếu tố khách quan như kim loại tác động, yếu tố môi trường mưa đá, côn trùng phá hoại, cắn rách. Tuy nhiên, đối với những vết rách nhỏ, việc thay màng nhà kính mới sẽ rất tốn kém chi phí và mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, bạn có thể sử dụng băng keo dán màng nhà kính để vá lại những vết rách một cách nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao. Việc phát hiện và vá kịp thời sẽ ngăn chặn được côn trùng sâu bệnh chui vào phá hoại, hạn chế tình trạng vết rách to ra, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Quy trình thực hiện dán màng nhà kính bằng băng keo như sau. Bước 1. Chuẩn bị nguyên vật liệu, băng keo, kéo, thang, khăn lau. Bước 2. Làm sạch nhà màng. Sau khi phát hiện vết rách trên màng nhà kính, bạn cần tiến hành sửa chữa luôn, tránh tình trạng để vết rách kéo dài lâu ngày, làm ảnh hưởng đến độ bền, tuổi thọ và hiệu quả của màng nhà kính, cũng như là cây trồng. Tiến hành rửa sạch bụi bẩn vùng cần dán ở hai mặt trên và mặt ngoài. Sau đó dùng khăn lau khô. Bước này vô cùng quan trọng để đảm bảo băng dính có thể dính chắc chắn, mang lại hiệu quả mong muốn. Bước 3. Tiến hành dán băng keo, xác định khoảng vết rách và cắt băng keo với chiều dài thích hợp, sau đó cố định trước một đầu và kéo căng băng keo qua vùng bị rách thủng. Để đảm bảo chắc chắn, bạn nên dán cả hai mặt sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Lưu ý khi dán, không nên để băng keo trùng, sẽ không đảm bảo vết dính được chắc chắn, có thể làm nước mưa hoặc vi khuẩn chui vào, đi qua, làm vết dán dễ bị bung, độ dính bị giảm và không mang lại hiệu quả cao. Để đảm bảo độ bền của màn nhà kính, khả năng chịu được tác động mạnh và độ bền tốt, thì bà con cần sử dụng màn nhà kính chất lượng có độ dày phù hợp, đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng, hạn chế tình trạng bị rách, hư hỏng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.